Từ sinh ngày nay bác được tới viện Phật trời này tu luyện chính là nhờ lúc còn sống chí đạo vững bền, cùng nhờ ân chư thánh hiền đường khuyến khích, lại nhờ con bác là Khánh Tôn tạo được nhiều công đức tại thánh hiền đường. Thái sinh bữa nay thực quả kỳ duyên mới có thể gặp bác Từ tại viện này, cháu vô cùng mừng rỡ, ước mong bác Từ công thành quả mãn, chứng ngộ thành đạo. Từ sinh và thái sinh quyến luyến nhau mật thiết tới nỗi tưởng chừng gỡ không ra. Xin hỏi ngài viện trưởng, tôi thường nghe kể trở về trời, nếu như còn nổi thân thịt mềm mại thì đó là chính đắc thiên lý vô cực, thưa lời nói đó có đúng không? Viện trưởng, phàm kể có đức thiện lớn lao hoặc hành đạo kiên trì, lúc trở về trời phần lớn được thần thánh dẫn dắt lên trời, do đó tâm linh sảng khoái, thân tâm không còn bị trói buộc khổ sở, bởi vậy thân thịt trở thành mềm mại. Thái sinh, tại sao kẻ tu đạo không chính thẳng cõi trời vô cực mà lại còn phải tới đây tu luyện? Viện trưởng, vì là thời kỳ mạt pháp, là người ô uế thế gian ngày nay so với thời thượng cổ trung cổ khác nhau xa. Kẻ tu đạo đạt tới cảnh giới lòng trong thân sạch miệng thông, ngoại công đức nội quả phước đều tròn đầy, thời nay rất ít, bởi vậy mới thiết lập viện Phật Thiên để làm nơi thực hành chân tâm, một mực thanh tĩnh luyện tập để tạo chiếc cầu bắc lên vô cực. Kẻ tu đạo chống phàm trần đã dốc tâm hành trì mà nửa đường bị khảo đảo, nếu như không thôi chí, phần lớn đều tới được bản viện tu luyện cho đến khi nào nguyên linh căn sáng tròn đầy tự tại mới thôi. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Viện trưởng, chúng ta tiếp tục thăm nơi khác. Thái sinh hay lắm, trên bậc giảng tại thiền đường phía trước có một vị đại Phật đang thuyết pháp. Tu sĩ dưới đài vị nào vị nấy đạo mạo uy nghi, tập trung thần lực chăm chú lắng tai nghe. Viện trưởng, đây là buổi họp mặt mãn khóa học để lên lớp tu cao hơn, chúng ta hãy lên phía trên. Thái sinh, đây là nhà tụng kinh, kẻ hậu học này nghe chẳng rõ tụng kinh gì mà lại giống như niệm Phật. Viện trưởng, cả nhà mọi người đều tụng, quan tâm niệm niệm, thanh âm vang rền. Thái sinh, các vị đó định thần tâm không loạn, chắc chắn đã đạt tới cảnh giới niệm vô sở niệm. Tới căn khác là nhà giảng có nhiều vị đang nghiên cứu lý đạo không rõ có tác dụng gì. Viện trưởng, nghiên cứu lý đạo để giúp họ hiểu rõ lễ tu chân chính, cùng khai mở trí tuệ đạt tới cảnh giới giải thoát. Thái sinh, đúng, nếu mở tâm huệ tự nhiên thoát vòng nhân duyên, không còn bị pháp ràng buộc, qua đông qua tây hoàn toàn tự do. Thế Phật bữa nay xin tạm ngừng cuộc tham quan tại đây. Viện trưởng hay lắm, viện trưởng cùng lính hầu đều vui vẻ tiễn chân Tế Phật và Thái sinh. Tế Phật bữa nay tạm kết thúc cuộc văn du tại đây. Tà ngoan mau lên đài sen chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa vâng, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường, Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi tám, nông phu trí xảo hại người, lập mẫm tự lãnh quả, kẻ sĩ tâm lành giúp người phúc đầy được bao ân. Phật sống tới công giáng ngày 6 tháng 11 năm Tân Dậu 1981, thơ niệm thành tri tùy bất quý hàng, xích đảm trung tâm tàn thánh đan, vị đạo trọng thánh khinh phàm sự, tha niên quả ưởng chứng liên bang dịch, chí thành gìn giữ ấm lao bền, giả đỏ lòng son trữ thuốc tiên, coi nhẹ sự đời theo thánh đạo, ngày sau hưởng phước nước trời lên. Tế Phật, Đêm nay gió lạnh gắt gao, các đệ tử vẫn còn đến thánh hiền đường công quả, chẳng sợ gió lạnh lùa thổi, dạ đỏ lòng son thực trái ngược hẳn với cảnh tượng tiêu điều bên ngoài. Các đệ tử quả đã vì pháp mà quên thân, ta đứng ở trong nhà nên đã tưởng lầm hiện giờ là đêm hè, xong lại chính là đêm đông. Thái sinh ân sư dạy sao đúng, bữa nay quả là rất lạnh, xong các bạn đạo vẫn tới thánh hiền đường công quả, chẳng sợ thời tiết bất thường, lúc này tinh thần hy sinh thật quá cao. Tế Phật ha ha làm nhiệt thần sửa ấm nổi tưởng lạnh lẽo, bởi vậy đã coi thường sự giá rét, còn như nếu thiếu lòng nhiệt thần chắc hẳn là đã nằm ở nhà mà run rẩy. Thái sinh thưa ân sư, đã ở nhà tại sao còn run rẩy? Tế Phật, nếu như thiếu sự nhiệt thần lòng như nước lạnh, lại gặp thêm sự giá băng của tiết trời, khi bước ra ngoài khỏi cửa bèn trở về liền, như vậy là ý tưởng thôi lui đã nằm sẵn trong đầu, chẳng phải do cảm giác bất chợt. Tục ngữ nói, có trải qua sự lạnh lẽo của mùa đông mới rõ được tùng thân có tàn tạ hay không. Thái sinh thưa đúng vậy, bạn đạo đã có được cái trí kiên cường của loại tùng thân, do đó không sợ lạnh, chẳng mong là vẻ đẹp của một bông hoa, vì hoa sẽ mau tàn tạ. Tế Phật ha ha, tùng bách trường xuân, còn hoa chấm tàn, trong nhà nhiệt thành, ngoài trời giá lạnh. Đêm nay viết sách nên phải ra đi, thầy cho con trước một viên thuốc đại ôn hoàng vào cho ấm. Thái sinh cảm tạ ân sư đã ban lọc cho con xin uống. Quả không sai, hiện giờ linh thể có ấm áp lạ thường, không còn cảm thấy lạnh giá nữa. Tế Phật hay lắm, giờ nay chuẩn bị khởi hành, thái sinh mau lên đài sen. Thái sinh con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới nơi tròn ngoan, mở mắt ra, thái sinh về một làng quê xa lắm, chốn thành thị ồn ào náo nhiệt. Nơi đây em đềm tịch mịch, tịnh người thuần phát, đêm đông tuy lạnh, sông trong kẻo vô ngần, sớm nào sớm nấy vắng lặng, lá cây bay đầy đường xá không người qua lại, vì ai ai cũng ở trong nhà theo dõi đài truyền hình. Tế Phật nông thôn lấy nghề nông làm chính, làm người thuần phát, ngoài máy truyền hình không còn nhu cầu vật chất máy móc nào khác. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi nằm, vẫn giữ được thói quen ngủ sớm dậy sớm. Thái sinh thưa, nơi ở cũ của con là chốn thông quê, bữa nay về đây phản phất có cảm tưởng như được trở lại làng xưa, nhớ lại quãng đời thơ ấu sống vui sướng trong cảnh ruộng vườn. Tế Phật ha ha, lời kể của đại tiên Chung Ly nói, kê vàng chưa chín đã mộng tới hoa tư, hoàng lương do vị thục nhắc bột đáo hoa tư, đã lay tỉnh giấc mơ của lã tiên tổ, trải 50 năm thăng trầm mê mẩn, qua mọi cảnh đời vinh nhục mà đại giác đại ngộ, nhẫn chân được cõi hồng trần là giả tạm nên, đã bái đại tiên Chung Ly làm thầy, bữa nay tròn ngoan, quả là thấy cảnh chật bồi hồi hãi sợ, như từ cõi chết vừa mới trở về, kiến cảnh nhất niệm xuất quản như dĩ cách thế. Thái sinh lời dạy của ân sư cảm kích sâu xa, việc đời hư ảo giết người như mộng, chợt tỉnh thức thấy trước mắt đều là không, sanh từ già chí trẻ đều nhìn chẳng ra. Tế Phật hay lắm, tròn ngoan đã tự tìm thấy chân bản ngã của mình, thái sinh không an nhiên tự tại không gặp được ân sư. Tế Phật ha ha, ta không có lấy một đồ đệ hay lắm, lo việc phải cố gắng, căn phòng phía trước đèn còn thắp sáng, người chưa ngủ chúng ta hãy tới thăm. Thái sinh con thấy nơi phòng khách có hai người đang ngồi trước máy truyền hình mãi mê theo dõi một vở kịch. Vị lớn tuổi ngồi trên sofa coi vẻ như phạm vào tội lỗi vì nguyên linh bị bụi âm bao phủ, còn thanh niên ngồi bên trái hình như là con trai cũng bị y như vậy, không hiểu lý do tại sao. Thế Phật, đúng như thần Tam Thi đã ghi, người nhà nấm này có nhiều vườn trồng rau, song tâm thực bất chính, thường đầu cơ thủ lợi, mỗi khi thấy rau lên giá liền dùng phân và thuốc hóa học tưới bón cho rau lớn lẹ để cắt bán, chỉ nhắm lợi ích riêng tư, không hề kể đến sự nguy hại sức khỏe của người, nên đã bị thổ thần thổ công cùng thành hoàng lập bản án. Thái sinh như vậy hiện tại bị khắc đức, chỉ biết giả dối kiếm tiền, đã hại người không ít, bán rau còn lưu độc tố, cho nên không lạ gì không biết bao người bị mắc nhiều chứng bệnh lạ lùng do chất hóa học gây nên. Bởi vậy các phụ nữ giữ việc nội trợ trong nhà, rau trái phải rửa thật sạch để bảo vệ sức khỏe. Tế Phật, vị nông phu này đã gặp báo ứng nên năm rồi sau khi uống rượu say với bạn bè, lúc cưỡi xe gắn máy về nhà, giữa đường xe lao vào vẻ đường đụng phải gốc cây lớn, hôn mê bất tỉnh, phải nằm bệnh viện hơn một tháng. Hiện thờ bề ngoài tưởng như hết bệnh, song bên trong lục phủ ngũ tạng bị tàn phá, con trai lại không lo học hành để tiến thân, chỉ thích chơi bời lêu lỏng, khiến vị nông phu này vô cùng buồn phiền đau đớn. Thái sinh tuổi chưa già mà đã trải nhiều đau khổ. Thái sinh lắc đầu than thở. Tế Phật, tục ngữ nói trẻ trung không gắng sức, già cả càng đau thương thiếu tráng, bất nỗ lực lão đại đồ bị thương. Ngày nay khoái lạc, ngày sau đau khổ, bởi lý trời soi sáng, nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai lệch, hy vọng sẽ sửa đổi sai lầm, quay về nẻo thiện, thành tâm sám hối lỗi lầm quá khứ để lập lại cuộc đời mới. Tế Phật lại thấy bên ngoài có một nông phu lương thiện, liền nói thầy trò mình hãy tới phỏng vấn. Thái sinh thưa hay lắm, con đã thấy rõ gia đình này so sánh với gia đình vừa rồi hoàn toàn khác hẳn. Trong nhà khí lành tràn ngập, hai bên trường treo nhiều bằng tưởng thưởng của tỉnh trưởng và xã trưởng ban khen. Tế Phật, theo sự ghi chép của thần Tam Thiên, nông phu này là người lương thiện trong làng, không bao giờ tranh giành với kẻ khác, chuyên làm lành lánh dữ, đã lập được thành quả là bồi đắp con đường bên sườn núi trước khi nó được tán nhựa và trồng cây. Hai bên bình thường thì xe cộ và người cũng đi được, song gặp khi mưa thì lầy lội di chuyển rất khó khăn. Người nhà nông này không quản gian lao khổ cực, gánh đất đổi đá, lấp bằng những chỗ ổ gà và sụp lở để giúp người qua lại được lưu thông dễ dàng. Thái sinh, người nhà nông này chỉ nghĩ canh tác mà không nghĩ thu hoạch, rất được người kính phục. Tế Phật, hiện thờ con trai gái đều được học đại học và rồi sẽ có việc làm tốt, chức vị cao. Con cái được như vậy là chính nhờ ơn phước của cha để lại. Thái sinh, làm lành thì được phước lành, một sở tóc không sai chạch. Tế Phật, thầy vừa thấy ở ngõ đối diện có một luồng ánh sáng trong lành, đúng là nhà của một vị tu đạo, chúng ta hãy phỏng vấn. Thái sinh, a thì ra giữa gian nhà chính có thờ Phật Tam Bảo, hào quang tỏa chiếu sáng ngời, chưa rõ nguyên nhân tại sao. Tế Phật, vị đạo sĩ này đã tu đạo nhiều năm lại còn tham gia đoàn thể nghĩa vụ công tác lao động, phát triển nông thôn, chuyên xây các đường xá cầu cống, một đời không vì công danh, la hán bốn phương một nhà, không tích lũy riêng nhà mình, tương lai chắc chắn công thành quả mãn, tiêu dao cực lạc. Thái sinh, dốc tâm dấp tí vì dân hy sinh phục vụ, quả khiến mọi người cảm động. Con thấy dung nhan vị tiền bối này chính khí hạo nhiên sáng rõ thật đáng kính nể. Tế Phật đạo sĩ này tâm bố thí vô trụ nên đã đạt cảnh giới tối cao, tối viên mãn. À, đêm nay trời quá lạnh lẽo, tạm ngưng việc viết sách tại đây để chư đệ tử hầu đàn cơ được nghỉ ngơi sớm. Trò ngoan mau lên đài sen, chúng ta trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa vâng, con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi chín, lễ đạo như kim chỉ nam, dẫn đường chúng sinh khỏi mê đắm. Công xưởng giống gia đình, phục vụ tinh thần lẫn tu thân. Phật sống Tế Công giáng ngày 13 tháng 11 năm Tân Dậu 1981, thờ lý đạo phổ hóa nhược chỉ nam, khải địch chúng sinh giác lộ tham, dẫn nhân hành thiện bất vi ác, lỗ mãn hồ hành khổ quả thường. Dịch lý đạo phổ tiền thiên chỉ nam, dẫn đường nhân loại khỏi lầm than, khuyên răng bỏ ác chuyên làm thiện, hành đậm ngang tàn chỉ khổ thân. Tế Phật lý đạo giống như kim chỉ nam, định rõ đường lối cho ta. Còn không ta giống con thuyền vượt biển, thiếu chiếc địa bàn sẽ lạc lẫm giữa trời nước mênh mông, chẳng thể tìm ra phương hướng. Lý đạo cũng giống như đài khí tượng sẽ cho ta biết trước về sự biến đổi của thời tiết. Một nhà thám hiểm nếu chưa theo dõi tin tức khí tượng trên đài, ắt chẳng dám leo lên đỉnh núi cao, vì nếu trời lạnh bất chợt sương tuyết đột nhiên phủ ngập, gặp tai nạn sẽ vô cùng hối tiếc. Hiện nay chúng sinh đang bơ vơ trên khắp nẻo đường đời, khác nào thuyền lạc giữa trùng khơi, người lạc giữa núi rừng. Thường thường vì tính kiêu ngạo tự mãn không chịu nghe lời khuyên bảo, tới khi lạc hướng lọt xuống vực sâu mới tự trách mình là ngu xuẩn thì đã quá muộn rồi. Do đó ta hy vọng chúng sinh sẽ luôn luôn đề cao cảnh giác, lắng nghe tin tức thông báo của đài khí tượng, cùng mang theo địa bàn đến bảo đảm tối đa cho sự an toàn. Thái sinh thưa, lời dạy của ân sư quả là siêu diệu, những ví dụ đưa ra cốt để làm sáng tỏ ý nghĩa của đạo cực kỳ thích hợp. Chúng sinh hiện đang chìm nổi giữa biển cả mênh mông, lý do tại vì không chịu nghe lời tiên tri hướng dẫn, cho nên mới lạc hướng không về tới bến, cũng chỉ bởi không biết mà thôi. Thật quả đáng tiếc, một sớm đọa lạc một kiếp lầm than. Tế Phật ngày nay khuynh hướng tải đạo của tạp chí Thánh Hiền cũng có tác dụng chỉ dẫn cùng tiên đoán tương lai. Nếu như chịu nghiên cứu học hỏi sẽ tránh trở thành kẻ lỗ mãn ngu si, chẳng kể gì tới hậu quả sau này. Đem những hành động liễu ngõ qua tường, say sưa tụy lạc gái đẹp lầu son, bạc bài hút sắc, trộm cướp lừa đảo, gian dâm giết chóc thường xảy ra này, so sánh với hành vi vượt biển không mang theo hải bàn, trèo non không theo dõi tin tức thời tiết của đài khí tượng nào có khác chi. Do đó kẻ mắt sáng báo trước rằng nếu hành động như trên sẽ có ngày gặp khốn quẫn cùng quả báo, khi đó ắt phải bồi hoàn tất cả những tội lỗi đã gây ra, thì hẳn là có hối cũng không kịp. Ý nghĩa của đạo giúp tâm trí ta sáng suốt để lựa chọn thật chính xác một con đường sống giữa vạn nẻo đường dẫn tới tương lai. Thái sinh, xã hội ngày nay băng hoại rã rời, đôi khi có cảm tưởng như lạc vào mê hồn chẳng tiến thoái lưỡng nan. Tế Phật không khó, không khó, chỉ cần có cái địa đồ mê hồn trận rồi theo đó tìm lối thoát thân, há chẳng dễ dàng sao? Thái sinh thưa, kiếm đâu ra địa đồ, Thế Phật ha ha, ta sẽ cung cấp cho Thái sinh vân vân. Làm sao vẽ ngay được địa đồ? Thế Phật tròn ngoan trả lời, rất đúng, bây giờ bắt đầu dạo cõi nhân gian ngay. Mau lên tòa sen, Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, chính mời ân sư lên đường. Thế Phật đời mạt kiếp buôn bán phát tài, mọi người làm đụng vất vả nhưng chẳng đặng vui. Có kẻ làm việc để cho khuây khỏa, có kẻ làm việc vẫn cảm thấy chán nản, bữa nay lấy sự làm việc để làm đề tài phỏng vấn. Thái sinh thưa, phỏng vấn sự làm việc như thế nào? Thế Phật, tới lúc đó con sẽ rõ. Thái sinh thưa vâng, Thế Phật đã tới nơi, con có thể mở mắt ra. Thái sinh, trong xưởng phía trước đèn bật sáng choang giống như đang hoạt động. Thế Phật, đó là xưởng may quần áo, đêm nay tới đó phỏng vấn. Thái sinh, thầm bên trái của xưởng có bốn nam thanh niên giống như đang cắt vải bên cạnh bàn cắt may, có ba bốn phụ nữ đang thử đồ. Phòng phía phải của xưởng, kể cả hai bên trái phải, có hàng trăm công nhân, phần lớn đang ngồi trước máy may chăm chỉ may đồ. Có một vài người lo kiểm soát về phẩm chất, tiếng người nói ồn ào, tiếng máy chạy ầm ĩ, lại còn có vài nữ nhân viên giảng giải đôn đốc công việc, tiếng nói nghe lanh lảnh hoài, không biết có ai nghe rõ chăng hay là có nghe mà nghe chẳng nổi. Thế Phật ha ha, lời của tâm chuyển tiếng, tiếng của tâm chuyển lời, tâm ngữ truyền thanh, tâm thanh truyền ngữ. Ngại người nghe nổi hay không nổi là sai, chỉ cần lễ độ gật đầu bày tỏ nỗi hân hoan, người nghe hẳn hài lòng, cả hai đều rất vui vẻ như vậy ha, chẳng hay sao. Thái sinh ha ha, lời dạy của ân sư quá siêu diệu, đó chính là cách công phu của đạo. Tai thanh tịnh không nghe những lời thị phi, nói này nói nọ cũng không thanh tịnh. Thái sinh về nghĩ ngợi, ân sư bữa nay đưa con tới đây dường như có điểm khó khăn không thuận lợi. Thế Phật, không vào hang cọp làm sao bắt nổi cọp, không tới nơi đây làm sao biết nổi sắc nhân gian du ký. Chúng ta chỉ muốn nhìn rõ chân thể bên trong, không ngó giả thể bên ngoài. Giả thể là sắc tướng, chân thể mới vô sắc tướng. Thái sinh, cô gái ngồi hàng thứ phía trước chăm chỉ làm việc, tâm hồn lại thơ thớ hân hoan không rõ tại sao. Thế Phật, cô theo đạo gia tô, tánh tình hòa nhã lẳng lặng, làm việc không tranh giành với một ai. Thái sinh, cô gái ngồi hàng thứ tính tình nóng nảy không rõ tại sao. Thế Phật, cô ta trước đây làm việc tại một xưởng khác, vốn dạ thì nhỏ mà miệng lớn, tâm lượng tiểu khẩu lượng đại, đã xuyên tạc là người điều hành phân phối công việc bất công, để kiếm cơ bỏ sở. Khi tới hãng này muốn dỡ thói trước đây, bèn luôn luôn làm mặt giận dữ bất mãn. Thái sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy. Thưa, theo ý của ân sư, tâm tánh như thế mà đi làm tại các hãng xưởng thì có thích hợp không? Thế Phật, làm việc phải có tinh thần phục vụ xã hội, còn nếu sự như vậy thì sẽ vô cùng tai hại. Thế mới biết người ta cũng có kẻ giống hệt chim bồ câu, sống ở nhà nào thì cũng chỉ ăn những thứ như là lúa gạo đậu mà thôi. Xong vì tính hiếu kỳ, đứng núi này trong núi nọ, nghĩ rằng nhà khác có thức ăn ngon hơn, bèn bay tới, để rồi thấy rằng cũng chỉ như vậy mà thôi, khi đó mới tỉnh ngộ. Thái sinh ha ha, ân sư nói rất đúng, người ta phải chạy đây chạy đó, lo tìm việc này bỏ việc nọ, chung quy cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. A cô gái phía bên trái kia khí chất coi tốt lành là cớ tại sao? Thế Phật, cô ta là độc giả của tạp chí Thánh Hiền, căn lành sau này, tuy làm việc tại xưởng này lương thấp xong mỗi tháng, cô để dành 100 đồng giúp tạp chí Thánh Hiền một cách đều đặn. Từ 4 năm nay, trong hãng lại cư xử hòa nhã thân ái với mọi người, tận tình giúp đỡ bất cứ ai gặp chuyện khó khăn mà không sợ thiệt thòi. Thái sinh tinh thần vì đạo cao cả khiến mọi người tôn kính, đều đặn đóng góp mỗi tháng 100, thật quả rất ít người làm nổi. Hành động này là tấm gương sáng cho nhiều kẻ khác noi theo. Tế Phật, theo nhận xét của độc giả thì tạp chí Thánh Hiền là một tác phẩm tinh thần hiếm có, bởi vậy trách nhiệm của tờ ngoan vô cùng trọng đại. Thái sinh thưa vâng, con sẽ dốc tâm hy sinh để báo đền ơn trời Phật đã đủ lòng thương. Tế Phật ha ha, trò ngoan quả là phí phàm, mong con chịu đựng nổi mọi khổ cực để thành người siêu việt. Thái sinh, phòng cắt đồ phía trước có một vị thanh niên ác khí đằng đằng, không rõ nguyên nhân tại sao. Tế Phật, thần Tam Thi đã ghi rõ y là đứa con bất hiếu trong nhà, đi làm kiếm được nhiều tiền mà chẳng bao giờ mang về cho gia đình, thường kết giao với loại bạn ác ôn chuyên nhậu nhẹt, đi điếm bài bạc thanh niên này. Nếu như không mau thức tỉnh quay về nẻo thiện, tương lai chắc chắn sẽ bị đền tội. Thái sinh thưa ông sư, đã tới giờ nghỉ trưa của các công nhân. Tế Phật, thầy trò mình tới thăm nơi khác. Thái sinh, công nhân hãng này tại sao thưa thớt? Tế Phật, sự quản lý của hãng này kém cỏi, nên giữa chủ và thợ không có tinh thần hợp tác chung, nên không đạt được năng suất cao. Hiện thời công nhân lại đang đình công. Thái sinh, theo tông ý của ân sư thì nên giải quyết cách nào để có được sự thông cảm giữa chủ và thợ? Tế Phật, nếu như mọi công nhân đều coi hãng là gia đình lớn của mình, coi giám đốc quản lý như cha mẹ, coi giám thị chủ nhiệm như anh chị, ngược lại các vị kia cũng phải coi công nhân như con cái em út, luôn luôn thông cảm thương yêu, hai bên đều phải tôn trọng lập trường của nhau để tạo hòa khí chung. Được như vậy tin rằng sẽ thành công. Thái sinh thưa đúng lắm, nếu công nhân coi hãng xưởng là nhà, tự nhiên mọi người tâm hòa khí bình. Còn nếu như chỉ lo cái lợi riêng tư của mình, chắc chắn công việc gặp trở ngại, tâm hồn buồn bã bất an. Tế Phật, làm việc chung trong một hãng nếu như tự kiêu tự đắc sẽ dẫn tới tình trạng đả kích lẫn nhau, nguyên nhân chỉ tại không biết điểm hòa khí. Bữa nay Vân Du viết sách tới đây tạm ngừng, toàn ngoan mau lên đài xem chuẩn bị trở lại Thánh Hiền đường. Thái sinh thưa, con đã lên đài xem, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền đường, thái sinh xuống đài xem, hồn phách nhập thể xác. Hồi 10, đạo lý trị gốc, pháp lý trị ngọn. Gốc ngọn cùng giúp đỡ, cùng thành tựu. Tâm huệ tu trong, tâm yêu tu ngoài. Trong ngoài cùng thích ứng, cùng hợp lúc. Phật sống Tế Công giáng ngày 23 tháng 11 năm Tân Dậu 1981. Thơ: đạo lý tự mẫu phú ái tâm, khổ khẩu trung ngôn khuyến mê tăng. Dương luật âm ti như nghiêm phụ, cảnh giới trừng ác hình bất nhân. Dịch: đạo màu giống mẹ sẵn từ tâm, mỏi miệng khuyên con chớ lỗi lầm. Luật đất luật trời như cha khó, trừng trị nghiêm minh chẳng bị thân. Tế Phật: đạo lý giống như người mẹ hiền, thường dùng vẻ mặt hiền từ, cùng tấm lòng thương yêu bao la đối xử với mọi người. Còn pháp luật giống như người cha nghiêm khắc, sẵn sàng trừng trị tội lỗi, nên cả hai đã bổ túc lẫn cho nhau, một cách vi diệu. Thái sinh thưa, ân sư đã đưa ra những thí dụ về đạo lý và pháp luật một cách quá siêu tuyệt, nên con chưa hiểu nổi, xin ân sư giảng giải dùm con đi. Tế Phật đạo lý cần có giáo dục phụ giúp, cũng như luật pháp cần hình phạt tiếp tay. Giáo dục và trừng phạt vốn là một. Nếu như mọi người được hướng dẫn rành rẽ về luật pháp, biết tôn trọng trật tự chung, thì pháp luật chỉ còn là hình thức mà thôi, chẳng trói buộc nổi một ai. Luận tới thì vậy, xong bàn lại, ta thấy nếu như gặp kẻ phấn đảng vượt qua ngoài khuôn khổ phép tắc, ngoan cố chẳng chịu quán cải, ắt hẳn giáo dục cũng trở thành vô dụng. Pháp luật chỉ dùng để ngăn ngừa những kẻ làm quấy, do đó chẳng thể giữ cái này bỏ cái kia. Thái sinh thưa ân sư, dạy rất phải, đạo lý và pháp luật đều quan trọng vô cùng, song làm cách nào để hợp nhất hai quan điểm bất đồng đó lại là một được. Thế Phật, hiện nay người ta có hai quan điểm: kẻ ích kỷ tàn bạo, chuyên sống đời xa xỉ quan dâm, không tuân theo đạo lý, coi đạo lý là thứ dây trói buộc, là chướng ngại vật. Họ đã lao đầu vào cuộc sống tranh đua vật lộn không phút giây ngừng nghỉ, kẻ mạnh đạp kẻ yếu xuống tới đất đen, kẻ mạnh hãnh diện vì mình đã thắng cuộc, kẻ yếu thất bại rên xiết, tính linh tu dưỡng tán loạn. Lo làm giàu thì đánh mất lòng nhân, vì phú bất nhân tự tìm cảnh sống bất an. Lửa tham sân ngoài xã hội bốc cháy ngút trời, đạo tặc hoành hành làm người tan nát. Thời xưa cuộc sống thanh bình, đêm ngủ nhà không bị gõ cửa, cửa rớt ngoài đường không ai lượm. Giả bất xâm sa môn, lỗ bất tháp nhi. Câu tục ngữ trên đây đã ghi lại lịch sử đời sống thái hòa của những thời đại xa xưa. Kẻ hiểu rõ mọi khía cạnh của vấn đề đều nhận chân được sự trường cửu của đạo lý. Quảng bá đạo lý là hành động cứu nhân độ thế, là khơi nguồn mạch yêu thương, đã tích cực phát huy đạo lý để tạo đời sống hạnh phúc vĩnh viễn trường tồn cho nhân quần xã hội. Thái sinh không lạ gì vấn đề đạo lý từ cổ tới nay luôn luôn bị phê phán, song vẫn mặc nhiên tồn tại. Tế Phật, người ta vốn ai ai cũng sẵn có tính thiện trong mình, song tính thiện tự nhiên đó sớm bị thất tình lục dục mê hoặc, làm cho điên đảo, giống như đứa trẻ thơ bướng bỉnh ham chơi, trốn khỏi nhà lạc mất lối về. Do đó cần phải có các bậc chính nhân quân tử mở trí, hoặc người giàu lòng nhân ái hướng dẫn. Bữa nay thầy trò mình hãy đem tình thương ra cảm hóa đứa trẻ bướng bỉnh này xem sao. Thái sinh thưa, được vậy thì hay lắm. Tế Phật, đêm nay thầy trò mình thử phỏng vấn một vị có lòng nhiệt thành đối với đạo lý, thường đem lòng thương yêu cảm hóa người khác xem sao. Kìa, vị cư sĩ đó đang tĩnh tọa trong phòng, đêm nay có nhiều thời giờ, con có thể đem vấn đề tình thương ra làm đề tài thảo luận, chắc chắn vị đó sẽ đóng góp một cách hết sức thành thật. Thái sinh thưa vân, phát huy tình thương là cách phổ biến đạo lý có căn bản và đứng đắn đẹp đẽ nhất. Tế Phật, trò ngoan mau lên đại sen chuẩn bị khởi hành. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới nơi, con có thể mở mắt ra. Thái sinh hai bên đường này là nhà lầu bốn tầng treo đầy bảng hiệu, nào như tiệm thuốc bắc, khách sạn, văn phòng phẩm, tiệm thuốc tây, hãng bán dụng cụ máy móc, hiệu may âu phục, hiệu buôn đồ sắt, vân vân. Tế Phật, bữa nay chúng ta phỏng vấn vị cư sĩ trong tòa cao ốc phía trước kia. Thái sinh thưa, con đã nhìn thấy tòa cao ốc đó, trong phòng có một vị trung niên Đại Đức đã xả thiền và đang tập thể dục trở luân. Thế Phật đợi thầy niệm chân ngôn để vị đó xuất hồn đàm đạo với con. Thái sinh thưa vâng. Sau khi ân sư niệm xong, nguyên linh vị cư sĩ đó bay lại hướng này liền. Cư sĩ xin hỏi hiền sinh từ đâu tới? Thế Phật chợt xuất hiện trên không trung, hào quang tỏa chiếu sáng ngời. Cư sĩ liền rõ đó là Phật sống tới, vội khấu đầu lạy chào. Thái sinh thưa, kẻ hậu hạch này là Thiên Bút Thái Sinh, thuộc Thánh Hiền Đường của Đài Trung, kính xin cư sĩ chỉ giáo nhiều cho. Tiểu đệ từng được ân sư Tế Phật cho biết cư sĩ là người giàu đức nhân ái, giờ đây cư sĩ chỉ giáo cho kẻ hậu học này được rõ là cư sĩ đã tu trì cách sao mà dung mạo lại sáng rỡ thanh quan điển lành. Cư sĩ, người ta nếu luôn luôn yêu kẻ khác như yêu mình, tự nhiên tâm mở rộng chẳng gì cản trở, còn như lòng dạ hẹp hòi, tâm hồn ắt sẽ đau khổ, khiến những kẻ chung quanh cũng bị khổ sở lây. Thái sinh thưa, lời dạy của bậc tiền bối quả là chí lý. Tâm hẹp hòi nếu như mở rộng, tự cảm thấy sung sướng, người khác cũng hạnh phúc lây. Mình sân hận kẻ khác mất vui, thành mình cũng đau khổ.
Cư sĩ đã đúng như vậy. Ngày nay nếu như muốn cải thiện đời sống xã hội, tất nhiên phải cải tâm trước, đổi tâm phẫn nộ thành tâm quan hỷ. Ta xin cư sĩ thuật lại cho một câu chuyện thật tình thương yêu, chứa đựng ý nghĩa nhân ái sâu xa cảm động, để ghi vào sách nhân gian lưu ký. Cư sĩ được, tôi xin kể lại hai câu chuyện thật của hai vị thiền nhân có lòng thương yêu vô cùng rộng lớn. Thái sinh thưa, kẻ hậu học xin lắng tai nghe. Cư sĩ, ít năm trước đây có một thanh niên mồ côi mẹ, từ lúc còn nhỏ cha lại lấy vợ bé, cho nên không những đã thiếu tình thương của mẹ thì ấp ủ lại còn mất luôn tình yêu mến của cha đùm bọc. Cùng sự dạy dỗ tới nơi tới chốn, sau khi học xong trường lạc mệt bỏ nhà ra, sống bụi đời nơi chốn phồn hoa đô thị. Bởi vậy lầm dạ thanh niên đó chắc ngập bao nỗi bất bình, uất hận, để rồi đọa lạc xuống đây vực sâu, chỉ kết giao với bọn bất lương, lập bè lập đảng, phá hoại an ninh trật tự của xã hội. Có một ngày nọ, vì bị sự túng quẫn đối khổ dày vò, y đã nổi máu tham sân điên khùng, giấu dao nhọn trong mình lên xe buýt toan tính cướp tiệc của ông già tài xế. Nhưng may mắn thay, lại gặp ngay ông già lái xe giàu lòng nhân đức. Thanh niên đó đợi tới lúc xe chạy ra ngoài ngoại ô vắng vẻ, liền rút dao ra dí vào hông ông già, hét lớn đưa tiền, chạy mau hưởng lại sự chết liệt. Ông già là kẻ tu hành trọn đời cứu người giúp đời, nên thần trí vững vàng, do đó hoàn toàn bình tĩnh trả lời: này cậu, hãy buông dao nghe đi. Thanh niên đáp: không câm mồm, tay ngay tức khắc. Ông già nói: cậu chớ ngại, tôi sẽ không thưa cảnh sát, tôi chỉ có 1.000 đồng. Nếu như cậu thực tình ăn năn hối cải, tôi có thể giúp đỡ cậu ngay. Cậu hãy tin tôi đi. Thanh niên nghe vậy, không những không uy hiếp ông già mà còn rất nỗi ngạc nhiên, nói chẳng nên là. Ông già lại tiếp: cậu ơi, tuổi tôi đây già, nếu như cậu giết tôi không tiếc thân đâu. Xong tuổi cậu còn quá trẻ, quốc gia đã hung đúc tinh thần cậu, gia đình đã nuôi dưỡng cậu, việc đền ơn nhà trả nợ nước chưa xong đã vội chôn vùi tương lai, mang tội mất hiếu với cha mẹ, bất trung tổ quốc, bị người nào khinh khi, bị trùng tội chẳng có ngày ra, người thân bị tai họa, lây oan uổng, nỗi đau khổ phẫn uất, nếu như cậu chịu đựng nổi, há lại không gọi đó là hành động thông minh được hay sao? Ông già chân thành khuyên nhủ lại thanh niên mãi. Tới khi cảm thấy thanh niên đã thực tình hối hận về tội lỗi của mình, ông già hỏi, cậu cần bao nhiêu tiền tôi sẵn sàng giúp cậu ngay. Thanh niên đáp, xin ông cho bận tâm, cháu không cần tiền nữa, cháu xuống xe, chào ông. Ông già tiếp, nếu như cậu không chế, tôi xin tặng cậu 1.000 đồng này. Rồi trong lúc chào, từ giã nhau, ông già cầm 1.000 đồng. Vừa nhét vào túi thanh niên, vừa ngỏ lời cầu chúc hy vọng lần tới gặp lại cậu. Cậu đã trở thành người trung hiếu vẹn toàn. Thanh niên vừa cảm động vừa ngạc nhiên lúc nhận tiền và bước xuống xe, từ đó trở thành đi thanh niên này. Từ đó trở đi thanh niên này chăm chỉ làm việc, âm thầm lo việc nghĩa, giống như được tiên Phật cải tử hoặc sinh vậy. Chừng hơn nửa năm sau, thanh niên đó viết thư tha thiết cảm ơn sự hướng dẫn của vị ân nhân giàu đức hy sinh, giàu tình bác ái, đã hướng dẫn cậu quay về được nẻo quang minh chính đại. Ngoài việc trả lại ông già 1.000 đồng, còn hứa sẽ quyết định cải tà quy chánh để báo đền ơn nhân từ của ông già và nguyện giữ vẹn là tước. Thế mới hay định huệ đức đã cảm hóa nỗi thanh niên này, đức cảm hóa chân thành quả là công hiệu. Chỉ một niệm nhân khiến cải tà quy chính, ác tâm thoát biến thành thiện tâm, hắc ám trở nên quang minh, thối lui chuyển thành tiến tới, hung hăng trở lại hiền hòa. Do đó người nhân đức không ẩn giấu vũ khí nên có thể đi lại, không mất tự do, không bị ngăn trở được người tôn kính, kẻ thách đức, thủ sẵn khí giới trong mình, thân thể lại bằng nhập, mang đầy thương tích, thái sinh lấy đức báo quán, dĩ đức báo quán, quả khiến người kính phục, nghe theo xã hội vốn có sẵn căn thiện. Nếu như mọi người biết phát huy nó, tâm hồn sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp, mọi hành động tội ác làm mất kỷ an đều được dứt trừ tận gốc. Còn nếu căn thiện không được phát huy, mọi người sẽ sống ích kỷ, cân giận, gian manh, lừa đảo, khí tà, niệm ác. Sau này nổi lên, trở thành bạn của ma quỷ, tự lãnh hậu quả đau khổ, diệt vong. Tư chỉ quả đúng vậy. Nếu như muốn toàn thể xã hội được êm ấm, chỉ cần mọi người có tinh thần đùm bọc lẫn nhau, làm nhân ái, ban trải rộng rãi, xã hội sẽ trở thành mảnh vườn hoa tình thương nở đẹp bốn mùa. Thái sinh xin tiên sinh kể nốt sự tích thứ hai, cư sĩ. Câu chuyện thứ hai này đã từng được đăng trên các báo, làm dư luận xôn xao một thời, khiến quần chúng xúc động sâu xa, gây ảnh hưởng lớn lao về ý thức tinh thần nhân đạo bao la. Tôi xin tóm lược câu chuyện này như sau. Có một nữ học sinh giàu lòng nhân ái, bữa nọ đang đi đường thình lình bị một thiếu niên cướp giật đồ. Sau khi tóm được định kêu cảnh sát, song nữ đó lại động lòng trắc ẩn, vì thầm nghĩ rằng thiếu niên này tuổi còn nhỏ, nếu như bị tù tội, cha mẹ sẽ đau khổ, sinh bệnh mà thác. Bèn gọi nói khác đi là, em có thể giỡn với chị như thế được sao? Nếu em hành động như vậy với người khác, họ sẽ hiểu lầm. Thiếu niên đó nghe nói xong, tâm linh từ lâu ngủ vùi chặt thức tỉnh, cảm động hết sức, nói không nổi. Tuy bên ngoài cầm được nước mắt, song trong lòng không ngớt bùi ngùi. tâm yêu thương rộng lớn, hòa cảm cùng sự sám hối chân thành đã khiến nữ sinh đó chẳng quản nhọc nhằn vừa đi học vừa kiếm việc làm thêm để ngầm giúp đỡ hoàn cảnh khốn khổ của gia đình thiếu niên này. Thai sinh tình thương loại này thế gian quả là hiếm có, vì làm nhà cô nữ sinh đó chỉ có ân mà không có oán. Cư sĩ nếu như trong mảnh vườn xã hội gieo rắc được nhiều chủng tử tình thương, ắt sẽ gặt hái được nhiều bông trái bình an. Vừa rồi tôi đã trình bày trường hợp của hai cá nhân biết đem lòng nhân ái ra âm thầm giúp đỡ thanh thiếu niên, và đã minh chứng một cách hùng hồn rằng quan chỉ có thể giải chứ không thể cọt. Quan khả giải bất khả cách, chỉ đem lòng nhân từ cảm hóa người đời mới bảo đảm được sự hòa ái đẹp đẽ. Tế Phật hay lắm, đêm nay thời giờ đã trễ, cư sĩ kính chào tạm biệt. Tế Phật miệng miệng chân non, vị cư sĩ đang nghỉ ngợi, nguyên linh chợt hội nhập bản thể. Tế Phật tròn ngoan mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh hồn phách nhập thể xác.